trong veo cùng hạt nắng. Lúc ấy là sáng sớm thật tinh mơ, gọi là sáng chứ đúng ra trời vẫn tối. Bà nhà tôi và tôi rời khách sạn lúc vừa hơn 4 giờ sáng. Đường phố rất vắng lặng, chỉ thi thoảng mới thấy vài người chạy bộ hoặc đạp xe tập thể dục. Ngoại trừ những người ngang qua mấy nơi trông đèn lục đục bày hàng soạn chợ. Xe chạy chừng nửa tiếng thì ra khỏi vùng ngoại ô. Đường từ Sài Gòn xuống miền Tây đến Tắc Sậy, xen kẽ nhiều đoạn giữa cao tốc và quốc lộ. Với tốc độ trung bình chậm, dự trù ngừng lại để thủng thỉnh ăn sáng ở Cần Thơ và thêm một lần nghỉ trên đường cho người lái đỡ mệt, sẽ đến nhà thờ Cha Diệp khoảng tầm hơn 10 giờ. Là lúc được báo không có lễ và ít người nhất của ngày thường trong tuần. Bà nhà tôi có vẻ đã ngủ ngon lành, người lái xe vốn rất quen thuộc nên chúng tôi hết sức yên tâm. Phải nói thật là chưa bao giờ chúng tôi gặp người tài xế cẩn thận và chu đáo đến vậy. Không chỉ lái xe rất chuẩn mực mà tư cách lại rất đứng đắn, ăn nói đâu vào đấy và nhất là biết quan tâm từng tí một. Hành trình thế nào được trình bày rõ ngay từ lúc khởi hành. Trên xe đầy đủ nước uống, có luôn cả mấy loại trái cây để ăn vặt dọc đường, cả khăn ướt và khăn giấy. Hay nhất là mỗi lần người tài xế để ý thấy bà nhà tôi hoặc tôi mở chai nước thì lại cho xe chậm lại để phòng tránh nhiệt, chẳng hạn bị sánh nước ra ngoài ly. Hoặc khi ngang qua một quang cảnh nào mà liếc vào kính chiếu hậu, thấy chúng tôi có vẻ quan tâm, người lái xe liền đảm trách vai trò hướng dẫn viên, giải thích tận tình, rồi kể cho tôi nghe luôn vài cổ điển điển tích lịch sử hoặc thời sự của vùng miền địa phương đang đi qua. Lúc người tài xế xuống xe chào và mở cửa, chúng tôi rất mừng khi gặp lại nhau. Mới đó mà cũng đã sắp xỉ 8 năm rồi. Hồi ấy, mỗi tháng một lần, tôi và bà nhà tôi đều đi Cần Thơ do một công ty dược phẩm tổ chức lớp đào tạo nội bộ mời giảng dạy. Trong gần suốt 2 năm liền như vậy, xế chiều thứ 6, người tài xế ấy tên Hùng thuộc công ty trên đến đón đi. Dạy cả 2 ngày thứ 7 và chủ nhật, đến xế chiều chủ nhật lên xe về lại Sài Gòn. Lớp khá đông người tham gia, trung bình chừng 60 người, rất thích thảo luận và thường trao đổi khá sôi nổi và nhất là vô cùng thẳng thắn. Do vậy mà không khí hết sức hứng khởi, cuốn hút cả người dạy lẫn người học. Có mấy lần hội thảo cùng với ban lãnh đạo công ty cũng đến cả ngàn người tham dự, ngồi đầy một hội trường lớn. Tôi phải nói là vị nữ tổng giám đốc của công ty dược ấy đã từng được Forbes vinh thăng trong danh sách 50 nữ doanh nhân xuất sắc nhất của châu Á, cùng đội ngũ kế cận, không chỉ là rất năng nổ mà còn rất muốn học. Vị ấy tham gia lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh của tôi khi bản thân đã tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế nhiều năm trước. Và nhất là dám nghĩ dám làm. Và phải nhìn nhận thêm rằng hồi ấy tôi còn hăng hái lắm, lại cũng khỏe, rất sung sức. Nhưng sau này thì chịu, không thường xuyên đảm trách nổi những chương trình đào tạo nội bộ theo kiểu thăm canh như vậy nữa, nhất là phải đi xa, ra khỏi Sài Gòn bằng đường bộ. Do vậy mà lâu lắm rồi mới lại gặp người tài xế ấy. Cũng may mà bà nhà tôi nghĩ đến việc hỏi nhờ vị nữ lãnh đạo ở công ty nói trên đường đi đến bước Tắc Sậy và được giúp đỡ ngay phương tiện cùng người tài xế. Chứ nếu không thì rị mọ chuyện thuê xe, thuê người lái, chẳng rõ thế nào gì, có biết ất giáp gì đâu, lại thêm lớ ngớ lòi ra cái mắt vệt kiều vì không chừng bị chặt chém thẳng tai. Nhìn bà nhà tôi nghiêng đầu ngủ, nét mặt rất êm đềm, tôi thấy lòng thanh thản, nhẹ nhẹ vui. Đây là lần đầu tiên tôi tháp tùng bà nhà tôi đi nguyện cầu, khấn xin. Từ hồi tôi bị bệnh đến giờ, nghe người quen thân tình chỉ bảo những nơi linh thiêng nên có dịp mà không chỉ ở Việt Nam, bà nhà tôi đều thu xếp để đi, nhưng chưa bao giờ có tôi theo cả. Cách biện minh của tôi rất đơn giản. Em ạ, trên thế giới này có biết bao nhiêu người đang bệnh, tính ra là hàng tỷ, chứ chẳng ít. Nếu ai cũng xin cầu khấn nguyện chùa chiền, miếu mạo, thờ phụng đủ cả, theo kiểu có bệnh thì vái tứ phương, Thánh Thần hơi sức đâu mà chứng giám cho từng người. Chỉ bằng nếu có tin tưởng vào sự độ trì của ơn trên và ông bà cha mẹ đã khuất, thì cứ cố gắng ăn ở chân thành, tu tâm dưỡng tánh để mai ra được hưởng phước lành, hiền lộc. Tôi còn nhỏ nhẹ thêm thắc thế này, mà anh có đi theo em thì chỉ tổ thêm phiền, nói chính xác là nhiễu sóng. Vì khi em cầu nguyện cho anh mà anh lại ngồi chình ình đấy, suy nghĩ vẩn vơ, lẩn thẩn, không chừng lại mất linh. Bà nhà tôi nghe giải thích như vậy thì chỉ có nước chịu thua. Nhưng lần này không hiểu sao, tôi đột nhiên đổi ý. Chỉ vừa nghe bà nhà tôi kể lại là khi nói chuyện với mấy người em của tôi, được khuyên là khi về Sài Gòn nên đi viếng và khấn nguyện cha Diệp, tôi đã buộc miệng là tôi sẽ đi cùng. Mặc dù lúc ấy tôi hoàn toàn chẳng biết chút gì về chuyện cha Diệp và hoàn toàn không rõ nhà thờ Tắc Sậy ở đâu. Không chỉ bà nhà tôi mà cả tôi đều hết sức ngơ ngác bất ngờ. Lạ hơn nữa là cách đấy chưa đến 10 ngày, lúc vừa về lại Sài Gòn, có người học trò cũ đến thăm, bộc bạch một chuyện hết sức huyền diệu xảy ra cho chính người học trò ấy, làm bà nhà tôi nghe xong cứ tính noi theo mà đi khấn cầu. Nhất là bà nhà tôi hết sức tin tưởng sự chân tình của người học trò cũ ấy. Nhưng phần tôi thì vẫn như trước nay, nghĩa là chẳng mãi mai nghĩ đến chuyện cùng đi với bà nhà, dù trong bụng tôi rất vui khi thấy người học trò cũ ấy lại được hồn linh khí thiên cao cả tuyệt vời của các vị liệt sĩ độ trì để an lành qua cơn ách nạn. Gọi là học trò, chứ người phụ nữ ấy cũng không thua tuổi bà nhà tôi nhiều lắm. Số là gần 11 năm trước, trong một lớp cao học mà tôi giảng dạy về chiến lược quản trị và phương thức cạnh tranh, được tổ chức bởi một trường đại học công lập lớn ở Sài Gòn, hợp tác với người nước ngoài, và có ba người phụ nữ vừa đứng tuổi, vừa có vai vế trong xã hội rủ nhau ghi danh theo học. Ngoài vị nữ tổng giám đốc của công ty được nói, và khi học xong lớp ở Sài Gòn, vị ấy mới nảy sinh ý nghĩ nhờ tôi trực tiếp đảm nhận cả một chương trình đào tạo nội bộ ở Cần Thơ như trình bày ở trên. Còn có một vị nữ thứ hai thuộc loại tên tuổi lẫy lừng chẳng kém, vừa trong lĩnh vực kinh tế xã hội mà sau này nghe đâu tiếng tăm càng lúc càng vang dội. Nhưng người phụ nữ thứ ba ít tuổi nhất mà tôi đang đề cập ở đây mới thật sự được bà nhà tôi và tôi hết sức quý mến và trân trọng. Từ hồi vị ấy học xong đến đây, mặc dù là bận rộn tứ bề vì ngoài vai trò tổng giám đốc của một công ty may thêu giày hết sức lừng danh cả trong nước đến ngoài nước, đại còn luôn phải chăm lo chu đáo cho gia đình, vậy mà chưa một lần lỗi hẹn. Cứ dịp Tết, lễ nhà giáo, kể cả Trung thu, những khi biết chúng tôi đang ở Sài Gòn là vị ấy lại đến thăm hỏi, hàn huyên tâm sự. Bà nhà tôi và tôi cứ nhớ mãi một câu của người nữ doanh nhân thượng thẳng ấy: cha mẹ ông bà đặt tên cho em là Điền, hiểu ở đây là ruộng nương, thậm chí là quê mùa. Ai cũng bảo em là trong thương trường mà vẫn quá chất phác, cứ tính toán kiểu nhà quê ăn chắc mặc bền, không chỉ cho riêng mình mà còn cho những ai liên quan đến mình. Mãi ôm đồm như vậy nên chỉ rước nhọc vào thân. Bà nhà tôi và tôi cười rất to, chỉ mong là trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam có thêm được nhiều người chân chất, thật sự đôn hậu như chị và thiệt là quá sức quý. Bởi có vậy thì cơ ngơi mới được vững bền. Tôi còn nói thế này, tên chị là Điền, chị đã giải thích rồi, nhưng tôi muốn nghĩ thêm rằng chữ Điền ở đây thuộc từ ghép là Điền Văn, nghĩa là một câu chuyện thật thà, thủng thỉnh mà thiết tha, kiểu trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Lại thêm một chữ đầu trong từ ghép thứ hai là Điền Viên, nghĩa là ruộng và giường. Hiểu theo ý tứ của người xưa là biết đủ thì đủ, và không biết đủ thì thế nào cũng không đủ. Theo hướng không tính chuyện tham lam mà biết hưởng thú điền viên ngay trong bộn bề lo toan của cuộc sống. Cứ thuận hòa với thần thái ung dung như vậy mà tổ chức mọi việc đâu ra đấy thì rốt lại là thành đạt, thành công và nhất là thành nhân. Muôn vạn lần hơn việc bon chen, mánh mung, chọp giật. Trong lúc chờ đợi người học trò cũ ấy sắp xếp chuyến đi cho bà nhà tôi đến dâng lễ khấn cầu ở nơi biển đảo, được nhìn nhận là thuộc vào các chỗ thờ cúng linh thiêng bậc nhất Việt Nam, thì mấy người em lại nhắn cho bà nhà tôi để nhắc chuyện cha Diệp. Chẳng phải vì mấy người em tôi bảo mà tôi muốn cùng đi với bà nhà, bởi từ khi tôi phát bệnh, các em và bà nhà tôi đã bàn tính với nhau về rất nhiều nơi kỳ diệu để xin cho tôi được tai qua nạn khỏi. Nhưng tôi cứ như vịt nghe sấm, như trâu nghe đàn, như bò nghe nhạc, chẳng thấy xốn xang gì. Không biết lần này sao lạ thế, bà nhà tôi thắc mắc gạn hỏi, tôi trả lời có phần ngang ngang thế này. Thú thật là anh cũng chẳng biết gì sao, thì cũng chẳng khác gì tình yêu, làm sao giải thích được. Giống hồi trước anh gặp em, kiểu như câu thơ lúc xưa đã đọc cho em nghe, nay không còn nhớ là của ai. 100 bàn tay này, 1000 đôi mắt nọ, sao chỉ nụ cười này làm sao xuyến trái tim anh. Vì sao mà anh ví von có vẻ kỳ vậy? Thì mình vẫn thường nghe rằng đối với Phật là lòng từ bi hỷ xả, còn đối với đạo Thiên Chúa là tình yêu bất tận, một bên là lòng và tâm cho toàn chúng sinh, một bên là thương và yêu cho tất cả nhân quần. Do vậy, nói theo triết gia Pháp Blaise Pascal, sinh năm 1623, mất năm 1662, thì với những gì liên quan đến cõi thiêng liêng, nếu trái tim không rung động thì đầu óc cũng bất động. Không hiểu gì sao lần này tận trong thâm sâu tâm khảm lại thúc giục nên anh muốn đi cùng em. Rõ ràng là tim động thì trí động và thân cũng động. Người trên xe nhớ lại những điều trên, nghĩ cũng có phần lạ lạ. Thêm nữa, vì biết mình biết ta nên tôi đã phân công rất rõ. Đi viếng cha Diệp, bà nhà tôi cứ dâng hoa, thắp hương và cầu xin như tâm nguyện và đúng theo lễ nghi. Còn tôi thì không van vái mà chỉ tĩnh lặng đầm thắm ngồi yên bên mộ. Nguyên cớ là theo cảm nhận của riêng mình và là người bị bệnh, nên tôi không muốn biến nỗi đau và nỗi sợ của bản thân thành những lời dạy xin ai oán. Thêm nữa, tôi không chỉ không phải là con chiên mà còn chất chứa tâm tình của người ngoại đạo đối với tất cả mọi tôn giáo trên đời. Do vậy, theo tôi, hãy thử hình dung là các anh linh đã thác cứ phải tối ngày nghe những khóc than nài nỉ, ỉ ôi của những người vừa bệnh tật lầm than, thiếu thốn, vừa bốn vô thánh vô thần, thì hẳn là quá tội. Không khác cả mà triết gia người Đức Fred Nestre đã hình dung. Nỗi khổ tâm của đấng thiêng liêng khởi sinh từ tình yêu thương bất tận của mênh mông trời xanh dành cho con người. Từ đó, nỗi đớn đau của con người làm thành nỗi thống khổ của thần thánh, âm vang của những tiếng kêu gào oán thán đến từ các kiếp người sầu não, tạo nên địa ngục ngay trong lòng thiên giới. Frederick Nietzsche còn có một câu khác cũng vô cùng thấm thía. Khi thắng lợi, khi khỏe mạnh, khi vui sướng, chẳng ai tin vào vận may, nhưng khi thua thiệt, khi thất bại, khi bệnh tật, ốm đau, sầu khổ, rất nhiều người lại tin vào vận rủi may. Và trong chiều hướng đó, thì lúc ấy mới sinh chuyện, không chỉ xin cầu khấn vái, cúng bái, mà còn nào là kể lễ, khóc than, sướt mướt, sụp sùi. Khác hoàn toàn với những chuyện ước của bà nhà tôi khi xin cho tôi, bởi tất cả những điều ấy được phát xuất từ lòng yêu thương triều mến dạt dào, chứ không phải từ sự quằn quại, đớn đau gào gọi. Tôi còn nghĩ đơn giản thế này, để được ơn trên ban bố tình yêu thương, thì mình hãy quỳ trước đấng linh thiêng với lòng tràn đầy yêu thương dành cho người khác, chứ không phải đến với sự thảm sầu, than vãn, ai oán của bản thân về chính bản thân. Hẳn vậy mà, St. Angus Hepburn, tên gốc tiếng Latin, sinh năm 354, mất năm 430, một nhà truyền giáo vang danh kim cổ và dọc suốt Đông Tây, đã nhận định từ thời Trung Cổ, hình như Thượng Đế nghe rõ tiếng trầm tư lắng động thúc đẩy bởi tình yêu thương của những con người dành cho nhau hơn là những kêu gào, kể lể về sự khổ ải của chính bản thân mỗi một con người. Còn có thêm một điều nữa để tôi không van vái cầu cạnh cho trường hợp của chính tôi. Khấn nài đấng thiêng liêng cho mình được như ý của mình thì chẳng khác gì mong ơn trên lấy chính ý mình làm nên ý của ơn trên. Bởi nói cho cùng, muốn mọi thứ sẽ hoàn toàn như mình mong muốn thì đâu khác gì xin được thế chỗ Thượng Đế để sắp xếp mọi thứ toàn vẹn tốt lành, hoàn hảo nhất cho chính mình. Quả là, theo tôi, có cái gì không ổn, thậm chí là trịch thượng trong cách van nài ấy. Bởi rõ ràng là trong chiều hướng đó, điều được gọi là thánh ý lẫn cả thiên ý lại phải thoát thai từ nhân ý. Nói gọn thì nôm na là cha mách qué. Con người coi vậy chứ láo cá vô cùng. Không biết là khi cúng kiến nghĩ bụng đã dâng lên cho thần thánh ở mức nào mà cứ đến đoạn van vái thì ôi thôi, chỉ xin cầu những điều nếu không được hoàn toàn như ý thì cũng gần như hoàn mỹ. Bởi vậy mà trong dân gian, ý nghĩa phổ thông nhất của hai chữ linh thiêng và linh ứng thường là tương đồng với cầu gì được nấy, cầu được ước thấy. Hiểu theo ý là, rốt cuộc, cúng bái phải có hiệu quả. Còn nếu thần thánh không ban phát cho lợi lộc gì, thì sẽ hương tàn khói lạnh ngay. Hẳn vì vậy mà, chẳng vô cớ, trong Công giáo lẫn trong Hồi giáo đều có câu mang tính nhắc nhở, chủ yếu theo thiện ý cho những ai cứ cầu mong khấn vái khẩn thiết không ngừng là hãy để cho ý nguyện của Thượng Đế để tác thành ở hạ giới và trên thiên đường. Và ở Diễn Đông thì lại có những niệm tưởng từ lưới trời lồng lộng đến định mệnh đã an bài. Và cả mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chính vì các cấp bậc ấy mà từ rất lâu nay, trước bàn thờ gia tộc, hướng đến hương hồn tổ tiên của ông bà cha mẹ, tôi luôn kết thúc việc dâng lên những nén hương lòng bằng bốn chữ tâm thành, diệt thành. Nghĩa là, dưới một từ hứa hẹn và cam kết rằng tôi chỉ xứng đáng được hưởng sự độ trì của ông bà cha mẹ khi tôi không những phải có tâm sáng và lòng thành mà còn thêm phải nỗ lực phấn đấu để luôn luôn vượt trội được chính mình. Nói cách khác, theo tôi, tin về tâm linh không nằm trong khói nhang của những kinh kệ xin cầu mà nằm trong những hành sự cụ thể của đời sống thường nhật để xứng với những quan tâm phù hộ của những tiền nhân, bậc trưởng thượng, những người thân yêu đã khuất. Do đó, đi nhà thờ tắc sậy, tôi chỉ tâm nguyện gọn gàng và chân phương thế tục như vậy. Xin cha dịp cho những người con yêu thương được an lành hạnh phúc và xin cha cho con đầy đủ sức mạnh để vượt thắng mọi thử thách trong việc phải đối đầu với những biến chứng của căn bệnh ung thư. Trong chiều hướng tâm linh đó, tôn giáo và tín ngưỡng theo thiện ý mới thực sự cấu thành một nền tảng tích cực cho văn hóa nhân loại lẫn văn minh nhân quần. Vì những hướng vọng ấy góp phần không nhỏ giúp cho con người đứng thẳng trên đôi chân của mình, gánh những gì phải cán đáng trên đôi vai của mình mà bước tới, mà vươn lên. Khác hoàn toàn với các thể loại mê tín dị đoan, thần bí hoang đường, bắt con người cứ phải quỵ lụy khóc than, van vái, thậm chí cúng bái, lại lục theo kiểu đúc lót thần thánh. Làm như thế, các đấng thiêng liêng chỉ ngồi trực đến những kỳ lễ hội để được cúng chuối cúng xôi, cúng trâu cúng lợn, cúng rượu cúng chè. Thậm chí cúng cả tiền mặt, thô bạo đến độ không để được vào phong bao hay vào thùng công đức, mà nhét thẳng vào tai, vào người, luôn cả vào nách, vào chân, vào các khe hở của các tượng thờ. Còn chưa kể đến chuyện quái tặc hơn là lấy tiền áp vào tượng thánh tượng thần mà trây tới trây lui, chà qua sát lại, xong lại bỏ tiền ấy vào túi của mình với ý định dựa hơi vào đấy mà phát tài. Tóm lại, điều tôi gọi là văn hóa tâm linh đúng nghĩa, theo tôi, cho tôi và thậm chí với tôi thì tôi hoàn toàn không có ý đồ truyền giảng gì cả, mà chỉ nêu lên những thổ lộ của thâm tâm. Xin được nhắc lại cho thật rõ như vậy, vốn đã khẳng định ngay từ lúc đầu với tác phẩm Ngộ, chính là những ngưỡng vọng phát xuất tự thâm sâu, thật sự tận đáy lòng, thúc đẩy con người hướng thượng, dương mãi lên cao, cố gắng thánh thiện hóa bản thân, góp phần làm cho nhân sinh và nhân giới có ý nghĩa hơn, đáng quý hơn, đáng sống hơn, yêu thương nhau hơn, trân quý nhau hơn, tôn trọng nhau hơn, thật thà với nhau hơn, đàng hoàng với nhau hơn, tử tế với nhau hơn, chứ không phải những chót lưỡi đầu môi, vụ lợi bãi bôi, gặp chuyện gì được cho là trọng đại và cần thiết thì lễ bái lại lục vang trời, hết việc phải lăn lộn lê lết van xin thì lại ngoảnh mặt coi trời bằng vung, thậm chí thẳng thừng ra tay qua cầu rút dáng. Trong chiều hướng đó, dưới cách nhìn của tôi, giới tâm linh được hiểu như trên, tôn giáo mới đích thực trở thành tín ngưỡng nâng cao tầm vóc và trí huệ của con người. Và khi thiếu bóng dáng tâm linh ấy, tôn giáo lại hóa thành mê tín, mông muội, làm mờ mịt tâm trí, lẫn hành vi và cả ý chí của con người, thậm chí chỉ còn là trò lừa bịp, tráo trở kiểu miệng nam mô, bụng bồ dao găm, hoặc buôn thần bán thánh. Đâu có vô cớ mà Chúa Giê-xu đã đuổi đám con buôn ra khỏi không chỉ nhà thờ mà lẫn cả khuôn viên của nhà thờ. Có một chuyện kể ở phương Tây nhằm chế nhạo thái độ của một số người gọi là tu hành đối với tiền bạc như sau. Được hỏi về mối quan hệ giữa tiền bạc, ơn trên và bản thân mình, một mục sư trả lời: mỗi khi nhận được tiền cúng, tôi vạch một đường thẳng trên mặt đất và tung tiền ấy lên trời. Tiền nào rơi xuống bên trái là của ơn trên, bên phải là của tôi. Một linh mục lại nói thế này: tôi thì vẽ một vòng tròn lớn, tiền nào rơi trong vòng tròn ấy là của tôi, ngoài vòng tròn là của ơn trên. Một giáo sĩ rất cao đạo thì lý giải rõ ràng như thế này: tôi thì cứ tung hết tiền lên trời, tiền nào rơi xuống đất là của tôi, tiền nào không rơi thì coi như ơn trên đã giữ lại phần. Do đó, theo tôi, tin hay không tin có Thượng Đế, có Thánh Thần, có thế giới bên kia, về bản chất không phải là vấn đề thật sự cốt lõi. Bởi vấn đề tận thâm sâu là con người làm gì, hành xử như thế nào, thái độ ra sao, đối với người khác và đối với môi trường sống, khi nó vô thần hay có tín ngưỡng. Nhân danh vô thần hay tín ngưỡng mà tàn hại sự sống và chà đạp phẩm giá con người thì rốt cuộc cả hai cùng gặp nhau ở một điểm chung, đó là bất nhân và đồng thời là bất nghĩa. Mà trong lịch sử của thế giới lại không thiếu những tấn tuồng nhân danh một cách vô cùng hồ đồ, xuẩn ngốc, ngu dại, mê mờ, u tối, ác ôn như thế. Bởi vô thần đến mức nổi cơn cuồng nộ sát nhân khi thấy sự biểu hiện của bất cứ mọi tín ngưỡng hữu thần thì đấy chỉ là trò mê tín dị đoan loại mới, loại giáo phái mông muội kiểu khác mà thôi. Và ngược lại, cũng vậy, ngưỡng vọng thần thánh đến độ nổi cơn tam bành lục tặc, sát sanh đối với mọi biểu hiện vô thần thì chẳng khác gì mình đang ra tay tự mình lột trần truồng và biêu ríu thần linh của chính mình. Bởi có thần thánh nào ngoài ma quỷ đội lốt lại xui khiến con người giết hại con người và dẫm đạp lên nhân tính lẫn nhau tình. Y chang những tuồng cuồng điên, xung đột, quái dị, dốt nát đã nhiều lần xảy ra giữa hai phái gọi là duy vật và duy tâm, mà nếu ngẫm cho thấu thật ra là cùng một bản chất khi bị đẩy tới quá mức, quá khích, hết sức ngông cuồng. Đơn giản thôi, cứ cương quyết duy vật thì mọi giáo điều tôn vinh sẽ dễ dàng thành một loại giáo lý độc tôn, và cứ quyết liệt duy tâm thì mọi giáo lý tôn thờ cũng sẽ dễ dàng thành một loại giáo điều chuyên quyền. Nói cho gọn, hãy cứ nhân danh một trong hai để lấy cái này bài trừ và đàn áp cái kia thì cả hai bên đều giống nhau ở điểm chung là độc tài lẫn độc đoán. Ngoài ra, không biết sống cho ra người thì ngẫm cho cùng, đâu đến nỗi để làm phiền quá quắc Thượng Đế hay Thánh Thần phải ra tay cứu rỗi. Con người theo thiện ý mong cầu được cứu vớt thì phần lớn biết rằng bản thân nó chẳng còn ra người mà chỉ là ngọm. Tôi không nhớ đã đọc câu đó ở một nhận xét rất thâm trầm. Đang yên đang lành không chịu, tự nhiên nhảy xuống vực thẳm rồi lại khấn cầu Thượng Đế ra tay cứu độ. Lãng xẹt, làm như thể Thượng Đế cứ ngồi không chờ có người lên cơn nhảy xuống hố để đến cứu hộ. Thượng Đế vô hình trung bị biến thành tương tự một tổng đài điện thoại trực diệt nghe báo cáo vạn hạng vật, hoặc nói theo từ ngữ thời nay, một chat room trực tuyến chuyên ghi nhận chuyện xin xỏ được ứng cứu khẩn trương trước những đại họa cấp kỳ. Quên mất rằng từ thời cổ đại ở xứ Ba Tư đã có câu ngạn ngữ sao: nếu ngươi cứ đùng đùng nhảy xuống giếng thì Thượng Đế không bắt buộc phải nhảy theo để vớt ngươi lên. Thêm nữa, còn có một điều thật sự ghê gớm đã được Epicurus, một triết gia Hy Lạp thời cổ đại, sinh trước công nguyên, ghi nhận, đó là nếu Thượng Đế thật sự chứng giám và biến thành hiện thực mọi cầu xin van vái của con người, thì trên mặt đất này đã chẳng còn chút bóng dáng của nhân quần, bởi con người thường khẩn thiết van nài Thượng Đế xuống tay tiêu diệt hết những thằng này, lại diệt trừ tiêu con nọ, vì đấy là toàn loài sâu bọ không đáng sống. Mà nghĩ cho cùng, trên toàn trái đất này chỉ cần mỗi người tiêu diệt được một người thì tất cả nhân loại đi tông. Chắc hẳn như vậy mà một triết gia người Pháp, Jean Poitre, đã từng than thở: địa ngục chính là kẻ khác. Do các diễn trình trên mà tôi đã nghĩ đến một câu của nhà điêu khắc lừng danh kim cổ Martin Vlego: tình yêu là đôi cánh mà Thượng Đế ban tặng cho con người để nó bay đến được bên ngoài. Nói cách khác, tìm tới ơn trên, và trong tình huống của tôi, khi đến viếng nơi cha Diệp an nghỉ, không phải là để làm cha thêm khổ tâm với những lụy sầu của cõi nhân sinh, nhất là khi cha đã tự nguyện hy sinh thân mình lúc mất chẳng toàn thây, mà chỉ muốn hồn linh khí của cha được vui khi có thêm một con người trong sự tầm thường nhỏ bé của nó cảm được tình yêu của cha đối với Thiên Chúa, đối với Thượng Đế, đối với nhân gian. Bởi chỉ có tình yêu thương mới thật sự thấu được tình yêu thương. Và nói theo Saint Augustine Hippolyte, hồn của hồn chính là đức tin. Nghĩa là hãy dựa vào cái tinh túy và thanh thoát nhất của hồn người mà hướng đến cõi thiêng liêng bất tận, chứ đừng tìm đến chốn kỳ diệu với một tấm thân tàn tạ và một lòng dạ lầy lội, mông muội, héo hon. Hình dung thế này thì rõ ngay, mẹ cha mình sẽ cảm thấy thế nào khi mỗi lần về nhà là thêm một lần mình lê lết tấm thân tàn ma dại, tâm trí mê mờ, và mở miệng ra là chỉ lại để thốt lên những lời van nài bi lụy xin xỏ thảm thê. Nếu nói như Voltaire, triết gia nhà văn sĩ Pháp, và mỗi người đều có con đường của mình, được cho là thích hợp nhất để đến với Thượng Đế, thì con đường của tôi, một cách khái quát, mang những đặc tính như trình bày một cách có phần cục mịch ở bên trên. Ngoài ra, tôi đã từng trầm ngâm mãi về một khẳng định của Amédée Coriolan, nhà văn, triết gia người Pháp gốc Romania, là khi tôi gọi Thượng Đế ơi, Thượng Đế hiện diện trong tiếng gọi của tôi, còn đòi hỏi gì hơn? Phải đến sau này tôi mới rõ, và quả đúng là vậy. Khi ta sống hoàn toàn trọn vẹn với cái ta đang làm và đang là, thì thời khắc ấy không chừng sẽ mở ra cho ta một cảnh giới hòa thông tất cả cùng tất cả, mà nền tảng đã được phân giải ở tác phẩm Ngộ. Bởi khi mọi hiện diện trong vũ trụ đều là một nhiệm màu, thì mỗi phút giây đều là một thiêng liêng. Vì làm gì có sự thiêng liêng nào là khu biệt, là biệt lập, là phân biệt, là phân ranh, là tạo tác ranh giới, là vạch ra giới hạn, là đưa ra hạn định, là khoanh vùng định mức. Chỉ tại ta đến mức khả năng cảm thấu sự thiêng liêng hạo nhiên, tự nhiên 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 đang hiện hữu cùng khắp trong từng sát na ta đang sống mà thôi. Và rồi cảnh giới nói trên lại hiển hiện chan hòa cùng tôi trong buổi sáng đầu tiên trên đường đi đến thác sậy. Mãi miên man trong dòng suy tưởng, mặt trời nhẹ nhẹ ló dạng lúc nào tôi chẳng hay, nhưng khi những tia nắng đầu ngày vừa rọi sáng một góc trời trên chết trước mặt, thì tất cả diễn ra vừa bất ngờ, vừa đương nhiên và mông lung, vừa chắc chắn là phải vậy, vừa nhanh vừa chậm, vừa mang tính diễn biến, có trước có sau, vừa như thiên thu triền miên bất tận, vô chung vô thủy. Phản ứng đầu tiên là tôi nắm chặt bàn tay của bà nhà tôi, làm như trong tận vô thức tôi muốn truyền hết cho bà nhà tôi, và thông qua bà nhà tôi đến những người tôi yêu thương, từ những con cháu tôi đến các em tôi, từ những mợ dì cậu chú bác cô đến mọi quyến thuộc thân bằng, tất cả năng lượng của toàn thể mênh mông vô cùng vô tận mà tôi nhận được trong những thời khắc dịu vợi thênh thang, thanh bình, ấm áp, ngập tràn nhân ái, nhân tình ấy. Bình minh hốt nhiên chan hòa muôn cõi, ngoài tôi, trong tôi, quanh tôi, với tôi, cùng tôi, mà sáng soi, mà chiếu rọi, tỏ rõ và nhẹ nhàng, êm đềm và nóng bỏng, mơn trớn và thiết tha, dâng tràn và lãng đãng, thẳm sâu và cao tích, cận kề và xa thẳm, ngọt bùi và cháy bỏng, nhu mì và rộn ràng, thoang thoảng và nồng nàn, dịu dàng và ào ạt, mảnh mai và da diết, thì thầm và âm gian. Tôi mừng đến thổn thức, tôi vui đến nghẹn ngào, tôi nhẹ đến thất thanh, tôi phiêu đến vô bờ, tôi thăng đến tuyệt tích, tôi trôi đến tinh anh, tôi nổi đến bập bồng, tôi trao đến tận cùng, tôi chìm đến thánh thót, tôi bay đến trùng điệp, tôi lượn đến tinh không. Tôi thành mây, thành gió, thành trời xanh, thành biển rộng, thành bụi mỏng manh, thành vang vọng từ sự nổ bùng của thuở khai nguyên, thành tiếng sóng vỗ giữa hư vô, thành sợi khói miên man trong thinh không lãng đãng, thành hạt nắng trong veo mà cùng khắp, thành những thiên hà quấn quýt với nhau, mơn trớn cùng nhau. Tôi biết, như tôi đã từng biết, là vũ trụ với tôi, toàn thể chỉ là một, không chút gì chia cắt, không tí nào phân ly, từ thời gian đến không gian, ngàn thu và mãi mãi, nằm ngay trong cái tức thì, vạn dặm và mênh mông đang ở ngay trước mặt, còn muôn vạn triệu tỷ lần hơn thế nữa, tôi chính là cái tức thì, tôi chính là vạn dặm mênh mông, tôi chính là cái trước mặt. Không còn chủ thể, chẳng còn khách thể, tất tần tật chỉ đều là một, là nhất thể, bất khả phân lìa. Trong tiếng Latin cổ, phải cần đến hai cặp từ để diễn đạt. Một cách cô đọng nhất, có thể, đều vừa nói trên, tiếng Anh có thể dịch là eternal now, và khái quát trong tiếng Anh có thể là the infinite greatness of place. Cặp từ thứ nhất nói đến tính chất của thời gian theo nghĩa là thiên thu tu lại trong một sát na của tức thì. Cặp từ thứ hai đề cập đến không gian theo ý là khoảng cách vô cùng cực đại được thu gọn trong một điểm siêu tuyệt li ti cực tiểu trước mắt. Trong tiếng Hán Việt phổ biến của thời nay, theo thiện ý, có lẽ chỉ cần một từ kép để nói lên điều ấy, hiện tiền. Nghĩa là cái trước mặt, hiểu theo hướng là cả thời gian lẫn không gian, từ thăm thẳm thuở hỗn mang đến mãi mãi của sau này, từ mênh mông đến bất tận, tất tần tật đều quy về cái hiện tiền, trước mặt, bây giờ và ở đây. Nhưng thật ra, chẳng có những chữ gì, từ ngữ nào, kể luôn tất cả mọi cố gắng vượt bậc nhất để nói cho hết, cho đúng, cho trọn vẹn cảnh giới ấy. Đối với giác ngộ trong cõi Phật hạnh Thiền Tông hẳn cũng vậy. Giác là thấy và ngộ là gặp gỡ. Không tự mình gặp và thấy thì chẳng bao giờ có ai nói cho đầy đủ để mình hình dung ra tương đối được chính xác. Mà ngay khi đã gặp, đã thấy cũng vô phương nói lên hết được những gì mình đã cảm, đã thấu. Bởi ngẫm cho cùng, ngay trong cuộc đời có muôn vạn ngàn thứ không tài nào nói cho hết được. Ăn miếng cơm ngon, uống miếng nước mát, hôn nụ hôn ngọt, cắn miếng khế chua, có ai có cách gì để nói cho vẹn toàn là cơm ngon thế nào, nước mát làm sao, hôn ngọt như đường hay như mật hay như cam hay như quýt, khế chua có giống như chanh chua hay chanh chua khác khế chua, và khế chua chính xác nhất vẫn là chua như khế, như trái khế này có giống trái khế kia. Chỉ có điều là cơm, là nước, là khôn, là khế, đều là những gì được cho là cụ thể. Ít ai không biết, cho nên khi dùng từ ngữ để miêu tả, thì mọi người đều nghĩ là mình hình dung ra được. Nhưng điều mà chúng ta mường tượng về cơm ngon, về nước mát, về khôn ngọt, về khế chua, thực chất là phát xuất từ những kinh nghiệm của chúng ta, mà kinh nghiệm của mỗi một người trong chúng ta hẳn gì đã giống y nhau, cho nên những cái chúng ta cảm về những gì mà người khác nhận lại không chắc là giống nhau. Nhưng vì chúng ta giả định là những cảm và nhận ấy giống nhau, cho nên chúng ta mặc định là chúng ta thật sự thấu hiểu nhau. Đến khi chúng ta khám phá ra rằng trong cuộc đời có rất nhiều diễn trình được phát sinh từ những giả định, rồi những mặc định, những tiền đề, cùng những hệ lụy được cho là tất nhiên, vì thế Rốt cuộc lại lòi chành ra là có không ít chuyện vốn chỉ là những ngộ nhận hiểu lầm. Vô duyên hết sức, lãng nhách vô cùng. Do vậy, cần phải nhìn nhận rằng chúng ta sống với những cảm nghiệm của riêng chúng ta về thế giới. Mỗi người, dù ít dù nhiều, dù có muốn sẻ chia đến mức tột cùng, cũng đều có một thế giới của riêng mình, chứa chan những khoảng thời gian và không gian của riêng mình, khó mà thổ lộ cho hết được. Thì y chang như đối với những ý niệm nằm ngay trong một nội hàm của hình ảnh. Nếu đứng từ hai phía, phía thu và phía phát, thì ảnh là cái ta nhận được, dạng hình là cái nó hiện ra. Bởi vậy mà, chẳng hạn trong tiếng Anh và cả tiếng Pháp, hình ảnh và tưởng tượng, image and imagination, đều có cùng chung một gốc và cái xuất hiện trong đầu, chứ không phải cái thực hiện ra. Cho nên hình và ảnh không thể nào y xì như nhau được. Vì thế mà hình ảnh của người này miêu tả không giống như hình ảnh của người kia cảm nhận. Thậm chí ngay trong hình ảnh bản thân mình, dùng từ ngữ để nói lên không cách gì đúng y như hình ảnh mà chính thâm tâm mình cảm nhận. Trong lĩnh vực tư tưởng cũng vậy. Bởi chả lẽ chữ nghĩa là chiết tự theo cách nhà Nho xưa. Vì thế này, suy nghĩ về cái trừu tượng thì gọi là tư, suy nghĩ về điều cụ thể hoặc phi trừu tượng thì gọi là tưởng. Tư tưởng do vậy bao gồm những đường hướng trừu tượng lẫn cụ thể, nhưng con người, nói chung, thường dễ mường tượng những gì được cho là cụ thể hơn là trừu tượng. Vì vậy mà ngay trong bản thân của tư tưởng, phần tưởng thường nhiều hơn phần tư. Thêm nữa, ngoài những phần nhiều ít khác nhau ấy, giữa bản thân của tư và tưởng lại chẳng có người nào giống người nào, không có người nào suy nghĩ y xì như người nào. Đâu có vô cớ mà William James, triết gia người Mỹ, đã nhận định sự ngăn cách giữa hai con người đến từ sự khác biệt về trình độ và cách thức trong tư duy giữa người này so với người kia. Vì thế, khi nói đến đấu tranh tư tưởng hay đụng độ cọ xát về tư tưởng, và nhất là tự do tư tưởng, thì khối người hoàn toàn không ít lại rất ngại ngùng. Hẳn vì những điều trên mà triết gia Søren Kierkegaard đã có một nhận định đáng để suy ngẫm. Nghĩ cho kỹ thì con người dại thật, nó chẳng biết sử dụng tự do, mà nó có thể dựa chủ yếu vào sự cố gắng của trí tuệ bản thân để triển khai và phát triển, và là tự do tư duy, tự do tư tưởng, trong khi lại chạy đi đòi những tự do mà nó khó có thể có, chẳng hạn như tự do ngôn luận. Nhưng đấy, có lẽ cũng cần mở ngoặc để nói thêm rằng, chưa làm chủ được bản thân trong lĩnh vực tự do tư duy, tự do tư tưởng, và ngay cả trong nội hàm của tư tưởng, về những quan hệ giữa tư tưởng và tư, thì đòi hỏi tự do ngôn luận không khéo chỉ là tạo dịp cho những trò nói nhăng nói cuội, không chỉ vô tích sự mà còn có thể gây nhiễu loạn xạ, tào lao tào đế, sập xí sập ngầu, mịt mờ thật giả. Cũng do vậy mà Søren Kierkegaard lại có thêm một nhận định như sau: thay vì mở rộng hướng đấu tranh sang việc nâng cao khả năng tư duy độc lập, thì lại cứ miệt mài đòi hỏi duy nhất tự do ngôn luận. Chẳng vô cớ mà lịch sử phát triển của nhiều tập thể nhân quần đã xác minh là tự do ngôn luận đích thực cần phải được xây dựng trên nền tảng của sự trưởng thành và chững chạc về tự do tư duy, tự do tư tưởng và nhất là về khả năng tư duy độc lập. Và do vậy, vai trò của những bậc thế quyền sáng suốt là phải góp phần tạo dựng và thúc đẩy sự trưởng thành và chững chạc ấy, chứ không phải là diện cớ chịu sự trưởng thành và chững chạc nói trên để cứ mãi bịt mồm bịt miệng thiên hạ. Nói đã vậy, viết lại còn khó hơn rất nhiều. Bởi lắm khi, cái ta viết ra vừa vượt ra khỏi cái ta nghĩ, lại đồng thời oái oăm hết sức, không diễn đạt được đầy đủ những điều ta nghĩ. Viết xong cuốn sách, biên tập chỉnh chu, in ấn tươm tất, trình làng rình rang, quảng bá sùm, nhưng cầm quyển sách trên tay, chí ít là trong trường hợp của tôi, người viết chẳng bao giờ thật sự hài lòng. Bởi đơn giản, cuốn sách chỉ là một phần khá nhỏ, khá ít, khá thiếu và đồng thời lại là quá nhiều, quá thừa, quá dư của những gì mình muốn thổ lộ, bộc bạch chia sẻ, của những gì mình chất chứa, cư mang, thai nghén, nuôi dưỡng, của tất cả những gì đã tạo tác nên mình thành trái tim và đầu óc của mình. Bởi vậy mà, không ít khi, trong lúc viết và khi viết xong, tôi vẫn thường bị dằn vặt bởi hai luồng suy nghĩ. Luồng thứ nhất đến từ một nhận định của Voltaire, bóc tách những điều muốn được che đậy bởi không ít người. Dễ bị đánh giá là quấy rối, tộc mạch, bất cẩn, thậm chí là không coi ai ra gì. Và bộc bạch về những gì được cho là suy nghĩ thật thâm sâu của bản thân thì lại coi chừng bị cho là ngu, là dại vì không biết giữ miếng. Mà muốn giữ miếng thì phải biết giữ miệng. Luồng thứ hai đến từ ý nghĩ của Maître Onfray, một triết gia đương đại người Pháp mà theo tôi là có những suy tưởng thường trúc trắc quanh co, rối như canh hẹ, nhưng thi thoảng cũng được vài điều đáng để quan tâm. Một tác giả nổi tiếng là được rất nhiều người biết đến, rất nhiều người khen và cũng rất nhiều người chê. Nhưng phải thành thật mà nhìn nhận rằng không ít những người biết đến ấy và tỏ thái độ khen hoặc chê không phải vì họ thật sự đã đọc tác giả ấy, đã hiểu tác giả ấy, mà chỉ là được nghe nói. Tóm lại, một tác giả nổi tiếng không có nghĩa là một tác giả có nhiều người đọc, nhiều người hiểu, mà là một tác giả được nhiều người nói đến và nghe nói đến. Cho nên, trên đời này, có được người thật sự tri kỷ, tri âm không hề dễ. Hẳn vì vậy mà, từ hồi xưa, Giả Đảo, một nhà thơ Trung Hoa thời nhà Đường, đã có bài tuyệt cú: Nhị cú tam niên đắc, nhất ngâm sông Lệ Lưu, tri âm nhi bất thưởng, quy ngọa cố sơn thu. Dịch là: ba năm gạn được có hai câu, đọc xong một lượt hai hàng lệ rơi, tri âm chẳng biết để tâm, quay về núi cũ ôm mùa thu xưa. Hoặc thêm hai câu sau, ngẫm mà xót, như có muối xác trong lòng, điểu túc trì biên thụ, tăng sao nguyệt hạ muôn. Có nghĩa là: chim ngủ cây cạnh ao, sư gọi trăng dưới cửa. Chuyện về Giả Đảo cũng rất ý nhị. Cứ mỗi đêm trừ tịch, Giả Đảo mang hết thơ viết trong năm bài thơ thư án, đốt trầm thắp hương, rót rượu lại rằng: đây là nỗi lao tâm khổ tứ của ta trong suốt năm qua. Dù biết là vậy, tuy nhiên trước những cảnh giới huyền thông linh kỳ diệu vợi, nhờ cơ duyên mà ngộ được, tôi không thể không nói, không viết. Bởi chẳng phải để khoe, lòe, dọa, mà để thổ lộ, bộc bạch, gợi mở về những gì mà mình nhận ra là chân giá trị, không chỉ cho bản thân mình, mà cho tất cả những người mà mình yêu thương, mà mình quý mến, mà mình trân trọng. Nhưng khi kể, khi viết thì cháu ơi, lại không biết kể thế nào, viết ra làm sao. Bởi ngẫm cho thấu đáo, với cảnh giới ấy, vừa có rất nhiều điều để nói, vừa đồng thời lại không có gì để nói. Bởi ở nơi vũ trụ được hoàn nguyên, tất tần tật trở về thành lại chính nó, đâu có gì đâu để diễn đạt, chỉ còn một cảm thấu tận cùng, mênh mang, tràn trề, huyền thông, bát ngát, vô tận, vô cùng. Ở đấy, mỗi một hiện thể đều vừa trọn vẹn là nó, vừa hoàn toàn là cái khác nó. Mọi toàn thể đều trong mọi toàn thể, mọi cấu thành đều trong mọi cấu thành. Nó biết nó là nó, bởi nó là tất cả. Tôi biết tôi là tôi, bởi tôi là tất cả. Nhưng nó với tôi vẫn luôn là một, bởi tất cả chính là tất cả. Với cảnh giới ấy, không có hư vô, chỉ có hiện hữu, nhưng hiện hữu chính là hư vô. Mọi thứ đều đầy, nhưng lại đầy cái trống. Mọi thứ đều ngập, nhưng lại ngập cái rỗng. Mọi thứ đều chứa chan, nhưng lại chứa chan cái không. Không còn thời gian, không còn cái qua rồi, không còn cái chưa đến, chỉ còn cái luôn luôn là. Vậy mà triền miên, từ bao giờ đến bao giờ. Không còn không gian, không còn đằng này, không còn đằng kia, không còn đằng nọ, chỉ còn cái cùng khắp, mọi chốn mọi nơi, bốn phương tám hướng, chỉ là một. Vậy mà tất tận, mênh mông, vi diệu, linh kỳ, thông tuệ. Thì tôi cũng biết quá đi chứ, ở trên đời, hàn huyên với thánh thần và tiêu giao cùng tiên giới là chuyện bình thường. Nhưng ở dưới đất, nói về việc hội ngộ thánh thần và thấu nhập tiên cảnh lại là chuyện của những kẻ không điên thì cũng không được đường đường hóa hoặc ngây thơ, hoặc đứt tai, hoặc chập mạch. Bởi thế, như đã kể ngay trong phần nhập đề của tác phẩm Ngộ, khi tôi cảm thấu được lần đầu một cách trọn vẹn cảnh giới mà lúc ấy và cho đến tận bây giờ tôi gọi là siêu linh hoang dại, phải chờ đến cả một thời gian dài sau khi âm thầm tìm hiểu nhiều tài liệu nghiên cứu nghiêm túc đến từ các tên tuổi nghiêm chỉnh trong giới học thuật đến hết sức nghiêm trang của phương Tây lẫn phương Đông về những sự kiện tương tự, tôi mới dám thổ lộ về nơi chốn ngỡ là xa, là lạ, là mịt mờ, là thăm thẳm mà thật ra vẫn thường xuyên, thường kỳ, thường trực bao lấy ta, bọc lấy ta, hòa quyện với ta, thẩm thấu vào trong ta một cách ta chẳng thể ngờ. Bởi nơi chốn ấy khi mở ra cho ta hoặc khi ta nhập vào tưởng là hai cách nhưng chỉ là một, bởi nếu không y chang nhau thì chí ít cũng là đồng thời. Cửa mở, ta vào cửa mở, không có gì khác nhau và cũng không có cái trước cái sau giữa mở, vào và vào, mở. Là nơi chốn của hiển nhiên, toàn là những sự việc lần đầu mới thấy, lần đầu mới gặp, lần đầu mới biết, nhưng ta chẳng chút gì ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Như thể là về lại nơi chốn mà tận thâm tâm ta chưa bao giờ rời bỏ, nơi chốn mà từ đó ta đã được hoài thai, sinh ra, không phải chỉ ở kiếp này, mà ở mọi kiếp do ta phải kết liên vì nghiệp, vì duyên, vì vay, vì trả. Nói gọn là thế này, nơi chốn toàn cái lạ, nhưng khi gặp lại, hóa ra quen, rất quen, quá quen, vì nơi chốn ấy vẫn luôn là nguyên quán của ta, từ muôn đời đến muôn đời. Khi thời gian chẳng còn và không gian cũng không, thì ở cảnh giới ấy cũng chẳng còn sống và chết, không còn sinh và diệt, không còn tồn và tử, không còn thành và hoại, chỉ còn cái là. Cái là ấy hiển đạt dưới nhiều dạng đồng thời, sống và chết, rồi chết và sống, sinh và diệt, rồi diệt và sinh, tồn và tử, rồi tử và tồn, thành và hoại, rồi hoại và thành, tất cả quay vòng, quấn quýt lấy nhau, xoắn lòng vào nhau, luôn hòa làm một. Nhưng đặc biệt vô cùng là thế này, tất cả những sống chết sinh diệt, tồn tử, thành hoại đều không xảy ra trong cảnh giới ấy. Cảnh giới ấy chỉ như thể là tấm gương an bình mà phản ánh lại, theo cách của nó, những gì diễn ra ở thế nhân sinh ta bà tục lụy. Tỉ như một bên là ngoại cảnh, một bên là nội giới phản ánh những gì diễn ra ở ngoại cảnh, nhưng thanh thoát và nhẹ nhàng, như có như không, vô vi và tịnh độ, thoát tục và tiêu diêu. Giới nội giới, mọi động mê phàm của ngoại cảnh đều hóa thành tỉnh, thức và linh. Nói cho chính xác hơn thì phải thế này, ở ngoại cảnh, mọi động mê phàm đều hiện nhưng chẳng thật hữu. Ở nội giới, mọi tỉnh, thức và linh đều thật hữu mà chẳng cần hiện. Một bên là bào ảnh, phù vân vô thường, một bên là khí chất, tâm linh, trường cửu. Một bên là thấy, nắm, sờ mà không thật biết, không thật hiểu, không thật cảm, không thật thấu. Một bên thật sự biết, thật sự hiểu, thật sự cảm, thật sự thấu mà chẳng cần phải thấy, nắm, sờ. Do vậy, ở cảnh giới ấy, tất cả, nghĩa là mọi thực thể, từ động vật, thực vật, cảnh vật và đến cả tĩnh vật đều có một tâm thức, một cảnh trí bên trong. Như tâm thức của tôi, như cảnh trí bên trong của tôi và huyền linh, diệu ảo là cảnh giới trí bên trong của tôi. Tâm thức của tôi cũng chính là cảnh trí bên trong, là tâm thức của tất cả. Mọi thứ, tất tần tật đều có một cảnh trí bên trong, một tâm thức được kết liên, cộng thông, thành một cảnh trí hòa nhập, một tâm thức trùng hội, triền miên, bất tận. Còn hơn thế nữa, bởi không ít bất tận mà còn là bất diệt lẫn bất sinh. Mọi thứ từ bao giờ cho đến tận bao giờ vẫn luôn là thế. Chỉ có cái bên ngoài là đổi, còn cái bên trong luôn là vậy. Cái bên ngoài đổi, vì nó sinh thì nó diệt, có hiện thì có tiêu, có hình thì có hủy. Cái bên trong không bao giờ đổi, vì nó chẳng diệt, chẳng sinh, chẳng hiện, chẳng tiêu, chẳng hình, chẳng hủy. Với cảnh giới ấy, tôi về lại với tôi, về lại với tất cả những người tôi yêu thương, tất cả những gì tôi trân quý, bất kể chết hay sống, còn hay mất, tất cả đều ở đấy. Bởi tất cả đều trở về với tất cả, bởi tất cả luôn luôn ở với tất cả, ôm ấp nhau, đùm bọc nhau, cưu mang nhau, an lành và hạnh phúc, tiêu dao và thanh thoát, nhàn du và tự tại. Và linh diệu, thần kỳ đến độ như thế này, cảnh giới ấy chẳng phải là chốn non bồng nước nhược hay tiên cảnh địa đàng hoặc cõi thiên thai thượng hàng đâu đâu tích mù xa tấp, mà luôn ở ngay đây, quanh ta, trước ta, trong ta, như thể là chỉ cần ta sẵn sàng đón nhận cùng ta, với ta, thì cảnh giới ấy cũng sẵn sàng mở ra cho ta, vì ta. Kết lại, với cảnh giới ấy, tất cả những gì vẫn thường được gọi là siêu nhiên, bí ẩn, thần tiên, thánh thiện, thiên đường, tiên cảnh đều trở thành tự nhiên, nhi nhiên, nhẹ nhàng, an bình, thông suốt, trong veo, dằn dặt. Kể từ lúc ấy, mọi thứ càng ngày càng rõ, chí ít là trong cảm thấu, trong tâm khảm của tôi. Nói chính xác hơn, tự trong nội cảm của tôi, mọi tĩnh lực của thâm tâm đều được bắt nhịp, đều được nhìn ra, đều được thấu đáo. Làm như thế khi gió cát ngừng bay thì chân trời lồng lộng. Làm như thế khi trăng thay đèn thì thiên hà hiển lộ. Làm như thế khi mình tỉnh giấc nồng vừa mở mắt ra thì thấy mình là hạt nắng tinh khôi đang du hành trong bao la cùng khắp. Làm như thế khi mình tịch lòng lắng dạ thì tâm ý mãn khai và liên hòa cùng tất cả. Làm như thế khi mình hợp thông cùng toàn cõi trước, sau, trong ngoài, không trước, không sau, không trong, không ngoài, thì mình thấu thị bản lai diện mục của mình và đồng thời của tất cả.